Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là Radio Tâm Ca.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Jen Kabur và Trung Hưng theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco: kinh tế học không nên hy sinh phẩm giá con người cho các thần tượng của tài chính.
Vatican: Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp cho các tham dự viên diễn đàn European House Amprosetti và nói với họ rằng kinh tế học phải trở thành biểu hiện của một sự quan tâm và lo lắng không loại trừ, nhưng tìm cách bao gồm, không làm giảm giá trị mà tìm cách nâng cao và mang lại sự sống.
Diễn đàn European House Amprosetti là sự kiện thường niên quy tụ các nguyên thủ quốc gia và chính phủ, đại diện các tổ chức và lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu để thảo luận về các vấn đề có tầm quan trọng lớn đối với nền kinh tế và xã hội. Diễn đàn lần thứ 46 này diễn ra ở miền Bắc nước Ý ngày 4-5 tháng 9, có chủ đề Trí thông minh trên thế giới, châu Âu và Ý. Trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên, Đức Thánh Cha lưu ý rằng diễn đàn năm nay đề cập đến các vấn đề quan trọng liên quan đến xã hội, nền kinh tế và sự đổi mới là những điều kêu gọi những nỗ lực phi thường nhằm đáp ứng những thách thức do tình trạng khẩn cấp về y tế, kinh tế và xã hội hiện nay gây ra hoặc làm cho trầm trọng hơn. Đức Thánh Cha viết rằng, kinh nghiệm về đại dịch đã dạy chúng ta rằng không ai trong chúng ta được cứu một mình. Chính chúng ta đã kinh nghiệm về sự bị dễ tổn thương của tình trạng con người của chúng tôi là điều khiến chúng ta trở thành một gia đình. Ngài chỉ ra rằng, thất bại trong việc thể hiện tình liên đới về của cải và trong việc chia sẻ tài nguyên, chúng ta đã học được kinh nghiệm về sự liên đới trong đau khổ. Đức Thánh Cha nêu bật những bài học chúng ta học được trong thời gian thử thách này. Trong khi tỏ cho thế giới thấy sự vĩ đại của khoa học, nó cũng cho thấy những giới hạn của khoa học. Đại dịch khiến chúng ta bớt đi những thừa thải và tập trung vào những thứ thiết yếu. Trong hoàn cảnh thế giới hiện tại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, kinh tế học trong ý nghĩa nhân bản sâu sắc nhất của nó, giống như việc quản trị ngôi nhà trần thế của chúng ta, có tầm quan trọng lớn hơn nữa. Ngài nói, khi khoa học và công nghệ tự chúng tỏ ra không đủ, thay vào đó, điều chứng tỏ tính quyết định chính là lòng quảng đại và can đảm mạnh mẽ được thể hiện bởi rất nhiều người. Ngài nhấn mạnh rằng điều cấp thiết bây giờ chính là một cách suy nghĩ mới, một lối suy nghĩ có thể mở rộng tầm nhìn của chúng ta và hướng dẫn công nghệ hướng tới việc phục vụ một mô hình phát triển khác, lành mạnh hơn, nhân văn hơn, xã hội hơn và toàn diện hơn.
Tòa Thánh trả lời những khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia Úc.
Sydney. Các giám mục của Úc đã bình luận về những nhận định của Tòa Thánh về các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia Úc trong các ứng phó của thể chế đối với nạn lạm dụng tình dục trẻ em.
Một thông cáo truyền thông được công bố trên trang web của Hội đồng Giám mục Úc giải thích rằng, Ủy ban Hoàng gia đề nghị Hội đồng Giám mục cùng với Tòa Thánh nhận định về những khuyến nghị đó, bởi vì chúng liên quan đến luật pháp và thông lệ của giáo hội phổ quát. Theo số 80 khuyến nghị do Ủy ban Hoàng gia đề xuất, 47 đề xuất được chấp nhận, một đề xuất không được chấp nhận. 13 đề xuất đã được chuyển cho Tòa Thánh, 1 đề xuất đã được xem xét thêm, 5 đề xuất được chấp nhận về nguyên tắc, 12 đề nghị được ủng hộ và 1 đề nghị được ủng hộ về nguyên tắc. Phản hồi của Tòa Thánh cũng cho biết các khuyến nghị được chấp nhận hoặc được ủng hộ đã được thực hiện như thế nào, đồng thời các tổ chức của giáo hội sẽ tuân thủ bất kỳ luật nào trong tương lai hoặc các tiêu chuẩn đang được phát triển bởi Hội Tiêu chuẩn Chuyên nghiệp Công giáo. Các quan sát của Tòa Thánh vừa được công bố cả trên trang của Ủy ban Hoàng gia, cả trên trang web của Hội đồng Giám mục. Chúng nhắc lại cam kết của Tòa Thánh cho việc bảo vệ trẻ em, cũng như mong muốn dành mọi nỗ lực, cộng tác với các cơ quan dân sự để theo đuổi mọi con đường nhằm chấm dứt tai họa lạm dụng tình dục. Thông cáo truyền thông lưu ý, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin xác nhận rằng các khuyến nghị và toàn bộ báo cáo cuối cùng của Ủy ban Hoàng gia đã được một số giáo chức của Vatican nghiên cứu kỹ lưỡng. Phản hồi của Tòa Thánh nói rằng, với sự dấn thân, Tòa Thánh và các giáo phận, Hội đồng Giám mục và dòng tu chấp nhận một loạt các biện pháp được hoạch định để đảm bảo hành động thích hợp cho những trường hợp như vậy, kể cả theo giáo luật, cũng như khuyến khích hợp tác với các cơ quan dân sự cả trong nước và quốc tế.
Cuộc gặp gỡ nền kinh tế Francisco sẽ được tổ chức online.
Vatican, nền kinh tế Francisco, cuộc gặp gỡ với các nhà kinh tế trẻ mà Đức Thánh Cha Francisco muốn, được xác nhận và sẽ được tổ chức online. từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020.
Trước tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trên thế giới do COVID-19 gây ra, ban tổ chức đã quyết định tổ chức sự kiện quốc tế này theo cách hoàn toàn trực tuyến, với các liên kết trực tiếp và phát trực tuyến với tất cả những người ghi danh và diễn giả. Ban tổ chức cũng xác nhận Đức Thánh Cha Francisco cũng tham dự cuộc họp trực tuyến. Cuộc họp tiếp theo dưới hình thức trực tiếp cũng sẽ được tổ chức tại Assisi và được lên kế hoạch vào mùa thu năm 2021 khi điều kiện y tế cho phép tất cả mọi người đều có thể tham gia. Việc tổ chức sự kiện Nền Kinh tế Francisco năm 2020 trực tuyến sẽ cho phép tất cả các bạn trẻ đăng ký tham gia cuộc họp trong điều kiện như nhau, được chia sẻ kinh nghiệm, công việc, đề xuất và những phản ánh thu được trong những tháng gần đây tại 12 ngôi làng. Ủy ban đang làm việc để thực hiện một chương trình sáng tạo có thể tham gia và có tính toàn cầu nhằm bảo tồn các yếu tố đặc biệt của Nền Kinh tế Francisco như làm việc nhóm, các phim họp toàn thể và song song với các diễn giả chính. Linh đạo Francisco biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, làm phong phú thêm các cơ hội và ngôn ngữ mà phương tiện kỹ thuật số cung cấp. Nền Kinh tế Francisco là một phong trào của những người trẻ tuổi với gương mặt, cá tính, ý tưởng lan truyền và sống trên khắp thế giới vì một nền kinh tế công bằng, bao gồm và bền vững hơn. Đồng thời thổi hồn cho nền kinh tế của tương lai. Thế giới cần sự sáng tạo và tình yêu thương của những người tham dự như những nghệ nhân của tương lai đang dệt nên nền kinh tế Francisco giữa cái đã và chưa.
Đức Hồng Y Tạc Lê, mẹ Thánh Teresa Calcutta là mẫu gương giúp đối phó với đại dịch.
Vatican. Nhân ngày lễ Thánh Teresa Calcutta ngày 5 tháng 9, Đức Hồng Y Louis Tạc Lê, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, Chủ tịch Caritas Quốc tế chia sẻ với truyền thông Vatican một suy tư về người mẹ của người nghèo và về mẫu gương bác ái của mẹ có thể giúp chúng ta đối phó với đại dịch như thế nào.
Trước hết, Đức Hồng Y nói một cuộc sống hiến dâng hoàn toàn phục vụ người nghèo trong số những người nghèo nhất. Mẫu gương của mẹ Teresa Calcutta không ngừng thu hút mọi người trên khắp thế giới, cả những người tin và không tin. Một dấu hiệu hữu hình cho thấy sức mạnh xuyên suốt này của vị thánh của những người rốt cùng là ngày kỷ niệm thánh nữ qua đời, ngày 5 tháng 9 năm 1997, là ngày phụng vụ kính nhớ và Liên Hiệp Quốc chọn là ngày quốc tế từ thiện. Một ngày kỷ niệm được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thành lập trong nghị quyết, được thông qua vào ngày 17 tháng 12 năm 2012, đã nêu rõ mẹ Teresa là một mẫu gương của tình yêu đối với những người khốn khó. Đức Hồng Y nhận xét, nhìn nhận bác ái, xây dựng sự gắn kết xã hội và hòa bình, Liên Hiệp Quốc muốn khuyến khích mọi người và các tổ chức giúp đỡ người khác qua các hoạt động bác ái, và Đức Hồng Y nhấn mạnh tầm quan trọng đối với giáo hội trong việc chọn ngày 5 tháng 9, ngày mất của mẹ Teresa, một phụ nữ được cả thế giới biết đến. Người được nhận giải Nobel Hòa Bình, nhưng là người có sứ mạng duy nhất là phục vụ Chúa qua người nghèo. Đức Hồng Y nhắc lại, mẹ Teresa là một trong những vị thánh bảo trợ của Caritas quốc tế và nhấn mạnh, qua hội dòng do mẹ thành lập năm 1950, dòng thừa sai bác ái, dòng đã đến được với người nghèo ở nhiều nơi trên thế giới. Chủ tịch Caritas quốc tế nhận định, đối với mẹ Teresa, lòng bác ái bao gồm những cử chỉ nhỏ bé được thực hiện vì lợi ích của người khác. Nhưng các cử chỉ bác ái thực sự chỉ có thể đến từ một người có lòng nhân ái. Suối nguồn tận cùng của bác ái là Thiên Chúa. Chúng ta đọc thư của Thánh Gioan, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu là danh của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban sự sống, tha thứ tội nhân, bảo vệ người yếu, nuôi sống trái đất, đau khổ với người nghèo, đồng hành với kẻ bị bỏ rơi. Trong Chúa Giêsu, tình yêu Thiên Chúa đã đánh bại sự chết. Đức Hồng Y còn nhắc nhớ rằng, mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa để trở thành khuôn mặt tình yêu của Ngài trên trái đất. Và Ngài nhấn mạnh, cách mẹ Teresa đã để cho Thiên Chúa là tình yêu biến đổi mẹ trở thành công cụ bác ái của Chúa cho người nghèo. Do đó, Chủ tịch Caritas quốc tế tập trung vào cách thức mà tinh thần và mẫu gương của mẹ Teresa và các nữ tu bác ái của mẹ có thể giúp chúng ta trong thời gian thử thách này. Cũng trong dịp Ngày Quốc tế Từ Thiện năm 2020, Đức Hồng Y mời gọi tất cả chúng ta được kêu gọi thực hiện các hành động bác ái để xóa bỏ đói nghèo và thúc đẩy ổn định và hòa bình. Nhưng theo tinh thần của mẹ Teresa, tôi tin rằng cử hành năm nay đặt ra những câu hỏi rất sâu sắc. Tôi là người như thế nào? Chúng ta đang hình thành mẫu người nào cho giới trẻ của chúng ta? Chúng ta có tôn trọng những người khác đặc biệt với chúng ta không? Đại dịch đã thức tỉnh bản năng yêu thương trong chúng ta hay đã khiến chúng ta trở nên thờ ơ? Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần hành động bác ái đích thực từ những con người đích thực.
Đức Hồng Y Courtois kêu gọi đối thoại và hòa giải cho bờ biển Nga.
Abidjan, trước tình hình căng thẳng chính trị trước cuộc bầu cử tổng thống ở bờ biển Nga, trong một sứ điệp được công bố trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Pierre Courtois, Tổng giám mục Abidjan bày tỏ quan ngại và kêu gọi đối thoại và hòa giải cho đất nước.
Trong sứ điệp, Đức Hồng Y tố cáo đời sống chính trị xã hội đang đi đến một bước ngoặt nguy hiểm. Nguyên nhân do các phe phái chính trị bất đồng ý kiến trong việc tái đề cử Tổng thống Alexander Ouattara cho nhiệm kỳ thứ ba. Thực tế đã xảy ra các cuộc đụng độ bạo lực giữa những người, một bên là những người yêu cầu tôn trọng hiến pháp, theo đó không quy định một người làm Tổng thống trong ba nhiệm kỳ, và bên còn lại thì cho rằng ông Ouattara không vi phạm luật vì hiến pháp có hiệu lực vào năm 2016 và nhiệm kỳ của ông thì đã bắt đầu trước đó. Đức Hồng Y Courtois khẳng định, bạo lực đến từ những người trang bị gậy, đá, dao, rựa và súng không thể chấp nhận được. Họ đã phạm tội thảm sát thực sự. Và Ngài nhận xét, sẽ không có hòa bình nếu không có đối thoại và tôn trọng pháp luật. Sẽ không có hòa bình nếu không có công lý và không có công lý nếu không có sự tha thứ. Đây là điều tôi muốn nhắc nhở những ai nắm trong tay vận mệnh của dân tộc để họ luôn để cho mình được hướng dẫn trong những lựa chọn nghiêm túc và khó khăn mà họ phải thực hiện dưới ánh sáng của lợi ích thực sự của nhân loại trong cái nhìn của công ích. Đức Hồng Y Courtois cũng đưa ra lời kêu gọi lương tâm cá nhân và tập thể để chấm dứt bạo lực và nhường chỗ cho đối thoại. Chúng tôi tin rằng hòa giải là hành động sau một cuộc khủng hoảng cho phép những người đối kháng đoàn kết và bắt đầu lại. Bầu khí chính trị xã hội hiện tại gây hại, vì thế phải có sự giải thích hiến pháp rõ ràng. Mọi người phải cam kết tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Đức Hồng Y cũng nhắc lại luật cơ bản của quốc gia, đó là việc nhà nước công nhận các quyền, tự do và nghĩa vụ, và nói: tôi tin rằng việc tôn trọng luật pháp quan trọng hơn và vinh dự hơn là chiến thắng trong một cuộc bầu cử. Với tinh thần công dân và sự hòa hợp, chúng ta có thể trao cho luật pháp tất cả sức mạnh để giúp chúng ta sống trong công lý, hòa bình và hòa giải, theo quan điểm của một số tổ chức bầu cử đồng thuận không bạo lực. Sau cùng, Đức Hồng Y nói đến nhiệm vụ của Tổng thống là bảo đảm hiến pháp và sự thống nhất quốc gia. Vì thế, Ngài yêu cầu Tổng thống khôi phục lại sự bình yên cho đất nước. Ngài hứa cầu nguyện cho mọi người để trong khi thi hành trách nhiệm, mọi người luôn khôn ngoan tuân thủ luật pháp, đặc biệt là tôn trọng quyền được sống. Đức Hồng Y kết luận, bất kỳ sự bất công nào, dưới bất kỳ hình thức nào xảy ra, đều sẽ gây ra rối loạn. Chỉ có công lý công nhận quyền lợi và bổn phận của mỗi người mới mang lại hòa bình.
Papua New Guinea, cử hành ngày quốc gia sám hối.
Port Moresby. Vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, Papua New Guinea đã cử hành ngày quốc gia sám hối. Lên tiếng trong dịp này, Hội đồng Giám mục Papua New Guinea khẳng định, sám hối là một công cụ thiết yếu cho hòa bình. Nếu chúng ta, những tội nhân chúng ta ăn năn, Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta.
Vào ngày này, cha Ambrose Pereira, thư ký Hội đồng Giám mục về truyền thông xã hội đã chủ sự một nghi lễ cầu nguyện cho quốc gia. Trong buổi cử hành đặc biệt này, có sự xuất hiện của một số đồ vật biểu tượng để nhắc nhở tầm quan trọng của sám hối. Ví dụ như một số giấy bạc được treo trên cành giấy, biểu tượng cho hòa bình, biểu hiện lòng tin tưởng được phục hồi. Ngoài ra, còn có chùm cây quả hồ đào, biểu hiện sự chấm dứt xung đột giữa các cá nhân. Tất cả được dâng trên bàn thờ trong lúc nghi lễ được cử hành. Bên cạnh đó, còn có cử hành thánh lễ do cha Giorgio Licini, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục chủ tế. Trước thánh lễ có giờ cầu nguyện với lần hạt lòng Chúa thương xót, bà Eva Wanchihama, thư ký ủy ban giám mục về giáo dân, người tổ chức sự kiện nhận xét, hơn cả một ngày lễ, ngày quốc gia sám hối phải được cử hành và ghi nhớ mỗi ngày, cả trong tương lai.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Thoáng nhìn lại 2 năm hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 21 tháng 9 tới đây, hiệp định tạm thời 2 năm giữa Tòa Thánh và Trung Quốc sẽ hết hạn. Những người gần gũi với các cuộc thương thuyết giữa hai bên đều cho rằng hiệp định sẽ được gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm nữa. Trong thời gian qua, rất nhiều ý kiến và nhận định đã được phổ biến qua các phương tiện truyền thông, kiểm điểm thành quả trong 2 năm qua. có những người phê bình thành quả ít ỏi của hiệp định, và đặc biệt là cái giá mà tòa thánh phải trả là sự im lặng trước những chà đạp nhân quyền của nhà nước Trung Quốc, đặc biệt trong vụ hàng triệu người bị đàn áp và cầm tù tại tỉnh Tân Cương, hay vụ luật về an ninh quốc gia tại Hồng Kông. Nhưng cũng có những người ủng hộ và cảm thông với lập trường của tòa thánh. Họ ghi nhận những tiến bộ đã đạt được, và nhất là tất cả các giám mục hiện nay tại Hoa Lục đều hiệp thông với tòa thánh. Khi ký kết hiệp định cách đây 2 năm, tòa thánh muốn chấm dứt tình trạng chia rẽ sâu đậm nhất trong nội bộ giáo hội công giáo tại Trung Quốc, giữa một bên là các giám mục hầm trú và bên kia là các giám mục công khai hay quốc doanh. Chúng tôi xin gửi lại đây một số nhận định của ký giả Ed Condon được hãng tin công giáo CNA ở Mỹ truyền đi ngày 2 tháng 9 vừa qua. Theo ông Ed Condon, 2 năm sau hiệp định, giáo hội công giáo hầm trú tại Trung Quốc thực tế đã bị loại trừ, và cũng có nhiều giám mục và linh mục Trung Quốc vẫn từ chối không chịu ký tên gia nhập hội công giáo yêu nước vì không muốn phải công khai hứa tuần phục quyền bính nhà nước và ý thức hệ cộng sản. Các quan chức nhà nước trả thù bằng cách sách nhiễu những người không ký tên nhập hội yêu nước, đóng cửa các thánh đường, trục xuất họ ra khỏi nhà hoặc là bắt giam họ. Đồng thời, mặc dù tòa thánh đã chấp nhận nhiều giám mục do nhà nước Trung Quốc chọn, nhưng không có tiến bộ trong việc bổ nhiệm các giám mục cho hơn 50 giáo phận chống tòa. Một số giám mục giáo phận được tòa thánh bổ nhiệm trước đây, nay được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận và có thể công khai hoạt động. Nhưng các vị thường là những người cao niên, kể cả ở lứa tuổi 80, nên không thể mong đợi các vị mang lại sự ổn định hoặc cải tiến cho giáo hội địa phương. Những người gần gũi với tiến trình bổ nhiệm ở Somme đã tỏ ra bất mãn, thất vọng về tiến trình bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc, vốn là điều chính yếu của hiệp định. Nguồn tin của Vatican nói với hãng tin CNA rằng những danh sách các ứng viên có thể chấp nhận được phía giáo hội chọn lựa kỹ lưỡng và gửi đến Bắc Kinh, nhưng rồi tòa thánh chỉ nhận được sự im lặng từ phía Trung Quốc. Theo những người quen thuộc với tiến trình thương thuyết, phía Trung Quốc cũng giữ im lặng không trả lời tòa thánh khi được hỏi về vấn đề giáo sĩ mất tích hoặc bị bắt. Trong 2 năm qua, các quan chức nhà nước Trung Quốc thi hành chương trình phá hủy thánh đường, siết chặt việc theo dõi và kiểm soát các buổi lễ, thậm chí có nơi cán bộ nhà nước thưởng tiền cho những người chỉ điểm về các nhóm công giáo thầm lặng và hoạt động của họ. Các tín hữu công giáo địa phương thấy các linh mục và giám mục của họ bị sách nhiễu, họ bị bắt buộc phải cúi mình trước đảng Cộng sản và không có một lời nâng đỡ hoặc khích lệ nào từ Rome. Hiệp định tháng 9 năm 2018 được ký kết khi tòa thánh nhìn nhận 8 giám mục do nhà nước Trung Quốc qua hội công giáo yêu nước tự ý chọn và bổ nhiệm. Vì thế những người ấy bị coi là những người ly giáo, bị vạ tuyệt thông tức khắc. Nhưng với hiệp định, họ được Đức Thánh Cha Francisco công nhận, giải vạ và cho hiệp thông. Thậm chí còn mời 2 giám mục trong số đó được đến Vatican tham dự Thượng Hội đồng Giám mục năm ngoái về miền Amazon hồi tháng 10. Nay tòa thánh cũng muốn có cử chỉ hỗ tương từ phía Bắc Kinh. Ngoài hơn 50 giáo phận chống tòa tại Hoa Lục, còn có tình trạng Hồng Kông không có giám mục chính tòa từ hơn 18 tháng rồi. Nguồn tin cho biết có 2 ứng viên không được chấp nhận, một vị ủng hộ dân chủ và vị khác thì phò nhà nước Trung Quốc. Nguồn tin từ Roma và Trung Quốc nói với hãng tin CNA rằng ứng viên thứ 3 ở giữa nay đã được chọn nhưng chưa được phê chuẩn và công bố, nên Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, nguyên giám mục Hồng Kông, vẫn tạm thời đảm nhiệm chức vụ giám quản tông tòa giáo phận này. Phía Trung Quốc có vẻ ít nhượng bộ chừng nào hay chừng đó và tiếp tục chiến thuật thương thuyết nhưng hoãn lại những nhượng bộ cần thiết. Những gần với những vấn đề này nói rằng việc giữ nguyên tình trạng hiện nay đã là một thắng lợi cho Trung Quốc rồi. Một giáo sĩ lão thành ở Hoa Lục nói với hãng tin CNA rằng 2 năm sau khi ký hiệp định với tòa thánh, vị ấy không thấy có lợi ích cụ thể. Hiệp định 2018 chủ đích là kiến tạo một giáo hội duy nhất tại Trung Quốc, hiệp nhất với tòa thánh. Nhưng thực tế là nó làm lộ diện nhiều tín hữu công giáo thầm lặng để nhà nước nắm lấy. Điều mà nhà nước Trung Quốc đạt được đó là một giáo hội hiệp nhất với Bắc Kinh. Giáo sĩ ấy muốn ẩn danh để tránh sự trả thù của nhà nước Trung Quốc, đã nói thêm rằng ưu tiên của Đảng Cộng sản vẫn là đặt giáo hội hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Đảng và Nhà nước, như chính Chủ tịch Tập Cận Bình đã rõ. Cần phải hiểu rằng đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, giáo hội là một đe dọa, giáo hội bị coi là một tổ chức cạnh tranh với ý thức hệ của Đảng. Chủ trương Trung Hoa hóa chẳng liên hệ gì với sự hòa hợp văn hóa, và tất cả những gì được làm đều nhắm tháp nhập giáo hội và thuần hóa để biến giáo hội trở thành một viên chức của nhà nước. Cũng nên nói thêm rằng, trong số ra ngày 19 tháng 8 vừa qua, báo Công giáo Avvenire Tương lai của Hội đồng Giám mục Italia có một bài ủng hộ việc gia hạn hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Trong đó tác giả Giovanni Battista Trương nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Francisco yêu mến các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc và vì thế cùng với các hoạt động ngoại giao, Ngài tìm cách chấm dứt tình trạng đối đầu trường kỳ với nhà nước Cộng sản. Và tác giả Trương kết luận rằng chúng tôi chân thành cầu chúc và cầu nguyện để hiệp định được gia hạn vì điều có liên hệ tại đây là 1.400.000.000 người dân Trung Quốc và 1.300.000.000 tín hữu Công giáo trên thế giới. Chúng tôi cũng cầu nguyện để Tòa Thánh và Trung Quốc tiếp tục dấn thân đối thoại để vượt thắng những khó khăn trong các cuộc thương thuyết. Chỉ như thế, giáo hội tại Trung Quốc mới có thể tìm được một trợ giúp đích thực trong cố gắng giải quyết những vấn đề lịch sử còn bỏ ngỏ. Tóm lại, những ý kiến khác biệt và nhiều khi đối nghịch qua dư luận báo chí chứng tỏ tình trạng phức tạp và khó khăn quanh hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Cho đến nay, văn bản hiệp định chưa được công bố chi tiết, nhưng đối với Tòa Thánh, mục đích đầu tiên là hiệp nhất hai cộng đoàn Công giáo tại Trung Quốc, Công giáo thầm lặng và Công giáo công khai được nhà nước công nhận, đồng thời cung cấp những phương thế khả dĩ trong việc bổ nhiệm các giám mục tại nước này. Có thể cả hai mục tiêu đều chưa đạt được, nhưng cũng phải công nhận có những khía cạnh tích cực và hy vọng tình trạng sẽ được cải tiến. Những khó khăn sẽ được khắc phục trong tinh thần đối thoại và tín nhiệm lẫn nhau.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Viết tiếp ước mơ.
Năm học mới để viết tiếp giấc mơ cuộc đời. Ngọc Huynh,
Ban Mai, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
Mai này, đã có ai từng hỏi về ước mơ của Mai hay chưa?
Dạ có rồi thầy.
Rồi.
Nhưng mà mỗi khi được hỏi như vậy á, thì con chỉ biết cười thôi à.
Ủa, cười là một câu trả lời thôi hả?
Dạ.
Thế chẳng lẽ không có mơ gì sao?
Dạ có nhiều ước mơ lắm á thầy.
Ồ, mỗi đêm về chúng ta mơ.
Đâu có đâu.
Ồ, vậy hóa ra chỉ cười mà không trả lời là vì nhiều quá hay sao?
Dạ, thầy nói vừa đúng lại vừa sai á thầy.
Trời này còn sai đúng, nó nghe coi.
Thì con nói sai trước nha. Sai á vì không phải quá nhiều mà cười. Nhưng đúng là vì thực sự có những ước mơ đẹp thiệt là đẹp á. Nhưng con cũng không chắc nó đúng là ước mơ lớn nhất của mình hay chưa. Vì thế con thấy ước mơ của con nó còn dang dở lắm.
Dang dở.
Nên con vẫn đang đi tìm ước mơ thực sự của con đó thầy.
Ước mơ và hiện thực đôi khi cũng cần thời gian, mà có khi còn cả phải hy sinh nữa đó, thì nó mới gần nhau được.
Trời, gì mà hy sinh và đổ máu ở đây nữa, ghê vậy thầy.
Thì chẳng phải à, biết mình mơ ước gì đã khó rồi, hiện thực nó lại còn khó hơn nữa đó. Đây, kinh nghiệm đầy.
Ôi,
mình đây này.
Ủa, nhưng mà sao tự nhiên bữa nay thầy lại nói về ước mơ vậy ta? Có gì đặc biệt hả thầy?
À có, dịp này là khai giảng năm học mới. Mà năm học mới đó thì người ta thường nói về những cái ước mơ này.
Ồ.
Hay những dự định trong suốt cái năm học mới này của mình. Đó, có liên quan chưa?
Có.
Đó. Cho nên số radio hôm nay là tâm tình đầu năm học mới của bạn Tường Vi, một bạn sinh viên Công giáo Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chia sẻ của bạn ấy về hành trình viết tiếp ước mơ của mình trong năm học mới này. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
Mưa đã ngừng rơi bên thềm, hoa phượng ngoài kia chỉ còn lác đác nở. Một mùa hè đã âm thầm đến và cũng lặng lẽ đi. Vì Covid ghé thăm, nên kỳ nghỉ hè năm nay của tôi cũng bị ngắn lại. Kỳ nghỉ hè đối với sinh viên học xa nhà như tôi là cơ hội để trở về quê, trở về với mái ấm bình yên của gia đình sau một thời gian dài học tập và chật vật với thi cử. Để nơi bình yên đó, tôi có thể nghỉ ngơi cho lại sức và nạp thêm năng lượng để tiếp tục cố gắng cho chặng đường tiếp theo. Và rồi, giờ đã là lúc tôi sắp bắt đầu một năm học mới. Tôi đã là cô sinh viên năm 3 trường nhân văn rồi. Năm học mới cứ tuần hoàn, nhưng với tôi, mỗi năm đều là một khởi đầu cho một hành trình mới. Trên đoạn đường này, có rất nhiều điều thú vị đang chờ sẵn, và cũng kèm theo rất nhiều thứ khó khăn. Tuy nhiên, với một người thích sự khám phá như tôi, đó là điều làm tôi rất mong đợi. Vậy là, trên chuyến xe đưa tôi từ quê trở vào thành phố ấy, cũng là chuyến xe mang theo biết bao ước mơ và hy vọng cho một năm học mới, trong đó là ước mơ của tôi và hy vọng của ba mẹ tôi.
Chuyến xe đưa tôi ngược trở về quá khứ xa xưa ấy. Lúc nhỏ, nhìn cô giáo thướt tha áo dài trên bục giảng, về nhà tôi bắt chước theo cô với suy nghĩ mai này mình sẽ trở thành giáo viên. Lớn hơn một chút, tôi lại thích trở thành bác sĩ để chữa bệnh cứu người. Rồi khi lên cấp 3, tôi lại vô cùng thích thú với môn hình học không gian và tưởng tượng mình sẽ là một kiến trúc sư. Những giấc mơ ấy cứ tồn tại trong suy nghĩ của tôi, nhưng chẳng bén rễ thật sâu, khiến tôi cảm thấy thật khó khăn để biết đâu mới là ước mơ cho cuộc đời của mình.
Nhưng rồi tôi tỉnh mộng khi thi trượt đại học. Con đường đại học là cách tôi chọn để thực hiện ước mơ, nhưng cú vấp ngã lần này đã khiến tôi thật sự suy sụp. Dù đậu nguyện vọng 2 ở Đà Nẵng, nhưng lòng tôi vẫn đau đáu về ước mơ thực sự của mình. Thế nhưng, tại chính nơi đây, tôi có khoảng thời gian mở rộng tầm nhìn khi sống ở một môi trường sống khác, được tiếp xúc với nhiều người. Khi đó tôi đã nhận ra được nhiều điều, và điều quan trọng là tôi biết mình thực sự ước mơ điều gì. Đến lúc này, tôi cảm thấy mình ước ao được trở thành một thông dịch viên chuyên nghiệp và thông thạo nhiều thứ tiếng. Và rồi một niềm can đảm trong tôi lúc đó thôi thúc rằng thà chọn lại chứ không chọn đại. Thế là được sự ủng hộ của gia đình, lần thứ hai tôi bước vào phòng thi, lần thứ hai tôi căng thẳng và lần thứ hai tôi quyết tâm. Cuối cùng, nỗ lực của tôi cũng được đáp trả khi tôi đậu được nguyện vọng mà tôi mong muốn. Từ đây, tôi đã bắt đầu thực hiện ước mơ của mình.
Tôi luôn tự nhủ, những ước mơ mà tôi đang thực hiện, nó không chỉ là của riêng tôi, mà còn là của chính những người đã sinh ra tôi, là ba mẹ tôi. Tôi biết ba mẹ tôi cũng đã từng trải qua tuổi trẻ với nhiều khát khao và ước mơ như tôi hiện giờ. Nhưng ngày xưa nghèo quá mà, có đủ ăn đâu mà còn nghĩ đến chuyện đi học. Vì thế, ba mẹ tôi luôn nỗ lực, chịu vất vả để tôi được đến trường ăn học lấy cái chữ, mong rằng mai sau đỡ khổ hơn mình. Ba mẹ tôi luôn hy vọng tôi có thể học thành tài, hy vọng tôi trở thành người tốt, giúp ích cho được nhiều người khác. Và điều hy vọng lớn lao nhất mà bình dị nhất đấy là mong cho tôi có sức khỏe tốt, ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa. Tôi luôn đau đáu những điều ấy, những hy sinh nén chịu ấy, để những điều tôi đang làm, những thành công tôi đang vươn tới, cũng chính là những gì ba mẹ tôi hẳn còn đang dang dở. Nên tôi đang thực hiện nó thay cả phần của ba mẹ tôi nữa. Mỗi khi gặp khó khăn, nghĩ về gia đình giúp tôi có thêm động lực để cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa. Mang theo vali đầy đủ những hành trang và mang trong tim những điều tuyệt vời này từ gia đình, tôi đã có tự tin để chiến đấu trong hành trình mới này.
Điều thật tuyệt vời nâng đỡ tôi trong khi thực hiện ước mơ của mình là tôi được biết đến và tham gia sinh viên công giáo vùng Thủ Đức. Nơi đây, tôi được học hỏi rất nhiều, được quen nhiều bạn bè và được sống là chính mình. Nếu như môi trường đại học đôi khi khiến cho những kẻ xa nhà như tôi cảm thấy tủi thân, thì mái nhà sinh viên công giáo vùng Thủ Đức này là nơi an ủi tôi rất nhiều. Bạn bè công giáo rất thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ nhau lúc gặp khó khăn, cười với nhau mỗi lúc vui, khóc với nhau mỗi khi buồn. Và điều đẹp hơn cả là chúng tôi đều có Chúa ở cùng. Chính Người là người nối kết chúng tôi thành vòng tròn tình thân như vậy. Từ đó, tôi biết chia sẻ nhiều hơn và nhận được sự cảm thông từ mọi người, giúp tôi vui vẻ mỗi khi mệt mỏi, tiếp tục cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Cũng trong năm học mới này, tôi nhận được trách nhiệm làm ban điều hành của sinh viên công giáo vùng Thủ Đức. Có thể sắp tới, tôi sẽ có nhiều việc để chu toàn hơn. Có thể là một chút áp lực đến từ nhiều phía. Nhưng tôi tin mọi điều sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi sẽ mạnh mẽ hơn, trách nhiệm hơn. Vì tôi tin rằng ước mơ của tôi được nâng đỡ khi phục vụ nữa.
Con đường tìm đến ước mơ của tôi chẳng đẹp như đường băng hay thẳng tắp một mạch như đường ray xe lửa, mà lại ngoằn ngoèo khúc khuỷu. Nhưng bù lại, hành trình ấy đem lại riêng cho tôi rất nhiều trải nghiệm đáng quý. Tôi nghĩ không ai phải trả cước phí cho ước mơ của mình cả, nhưng nó cũng phải phù hợp và có điểm tới. Đã có lúc tôi chỉ nằm và mơ, và vô tình biến ước mơ cả đời của tôi tựa như giấc mơ mỗi đêm vậy. Có khi thật đẹp đấy, nhưng rồi tan biến khi một mai thức giấc. Nhưng tôi tin không có gì là quá muộn nếu tôi biết bắt đầu lại và nghiêm túc thực hiện nó. Năm học mới bắt đầu, nhiệm vụ hàng đầu tôi ưu tiên vẫn là thực hiện ước mơ, ấy là trở thành nữ thông dịch viên chuyên nghiệp. Tôi đã lên dây cót chờ sẵn và đang nô nức để được chạy đua, rất mong trên đường đua ấy tôi có thể làm bằng hết sức của mình. Tôi xin trao năm học mới này trong tay Chúa và mẹ, để tôi được vững bước trên con đường xây dựng ước mơ của đời mình.
Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên con tim nồng nàn. Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên ánh nến trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời tớ, cho trần gian thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đèn tơ, hãy thắp cho trần gian đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Chương trình một lần nữa cảm ơn bạn Tường Vi đã chia sẻ hành trình khám phá và thực hiện ước mơ của mình. Hành trình ước mơ của bạn thật làm cho chúng tôi cảm thấy thêm niềm gợi hứng bởi một cô gái mạnh mẽ và can đảm.
Chúc bạn có một năm học mới với nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng để viết tiếp giấc mơ của mình nhé.
Xin Chúa chúc lành và tiếp tục nâng đỡ bạn trong cuộc sống.
Radio Tâm Ca cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Và nếu các bạn có những tâm tư hay nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Đem tình Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn hỡi xin chớ hững hờ, xin chớ ở thơ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đèn tơ, hãy thắp cho trần gian. Sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên
đèn tơ. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.